Ý niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, bàn về sự tiếp nối giữa hai vị giáo hoàng Francisco và Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Từ ngàn ngàn xưa, muôn xứ luôn truyền Bethlehem đêm lạnh, Chúa sinh ra đời. Người nữ trinh xinh đứng cứu đời như lời thiên thần báo tin. Ta nghe tiếng sa thần hòa ca vang vọng gần xa cõi trời. Nhân loại sống vui mãi đến muôn đời chính nhờ vui trời giáng sinh. Có chung tiếng khắp nơi hòa ca với chiều thần thánh trên trời. Nhân loại sống vui mãi đến muôn đời chính nhờ vui trời giáng sinh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 1, câu 29 đến câu 34. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đầy đứng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đứng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đứng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là đã có lần lúc chúng ta ngồi tại bến xe, bến tàu. Những lúc ấy, chúng ta thường thấy những cảnh người ăn xin, những người bán vé số, bán bánh kẹo, thuốc lá dạo. Nhưng có lẽ người bán thuốc dạo là đáng thương hơn cả. Người này nói xùi cả bọt mép ra để quảng cáo cho một thứ thuốc mà anh ta đang bán. Nhưng phần đông là rất ít người quan tâm đến thứ thuốc mà anh ta đang rao. Mà nếu có ai quan tâm chú ý, thì không phải là những lời quảng cáo cho thứ thuốc anh ta bán, mà chỉ là vì những điều bộ, những cách thức quảng cáo của anh ta mà thôi. Tại sao người ta lại thờ ơ đối với một thứ thuốc mà theo như lời anh ta quảng cáo là thứ thuốc thần hiệu nhất? Thưa, có lẽ chỉ vì người ta quá quen với những lời nói không đúng với sự thật. Bởi đó, những lời nói dù có hay cách mấy đi nữa thì người ta cũng đều nghĩ rằng cần phải xét lại trước khi tin. Yếu tố giúp người ta dễ tin nhất đó là một bằng chứng rõ ràng, cụ thể. Trên phương diện truyền giáo cũng thế, nhà truyền giáo có thể cũng sẽ bị coi như là một người bán thuốc dạo, nếu những lời truyền giảng của họ không ăn nhập gì với đời sống của họ. Nói một cách khác đi, công việc truyền giáo sẽ bị vô hiệu hóa nếu thiếu đời sống chứng tá của người truyền giảng. Vì thế, đối với chúng ta, những con cái của Chúa, thì nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là làm chứng tá cho Chúa bằng đời sống của chúng ta. Tại sao vậy? Thưa, vì đạo Chúa có những điều đòi phải tin, buộc phải giữ, mà những điều ấy đôi khi vượt quá sức hiểu biết và suy tưởng của con người. Do đó, cần phải có những con người mà cuộc sống của họ phải là một lời minh chứng. Giữa những bất hại dã man, giữa những nguyền rủa thậm tệ, giữa những ngược đãi bất công, nếu những người con cái Chúa vẫn can đảm, vẫn hiên ngang tuyên xưng niềm tin của mình, thì cuộc sống ấy chính là cuộc sống chúng ta hùng hồn nhất, có sức thuyết phục nhất. Gioan Tiền Hô ngày xưa là người đi trước để dọn đường cho đấng cứu thế đến, và khi Ngài đã đến, thì Gioan lại giới thiệu Ngài cho người khác, và nhất là ông đã làm chứng về đấng ấy bằng lời nói cũng như bằng chính cuộc sống của ông. Chúng ta, những con cái Chúa hiện nay, tất cả đều phải trở thành những Gioan Tiền Hô của thời đại hôm nay. Nhiệm vụ của người tiền hô cho Chúa là dọn đường để Chúa đến với tâm hồn của những anh chị em đang sống chung quanh chúng ta. Công việc đó không phải chỉ được thực hiện bằng lời rao giảng suông, mà còn phải được đi kèm bằng chính đời sống chúng ta hàng ngày của chúng ta. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức được nhiệm vụ phải làm chứng của mình, để mọi giây phút trong cuộc sống, chúng ta có cách hành xử, cách nói năng và cách suy nghĩ hợp với Thánh ý Chúa. Amen.
Nhân loại sống vui mai đến muôn đời chính nhờ bầu trời giáng sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Các bạn trẻ Âu Châu kết thúc cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu do cộng đoàn Terry tổ chức. Như đã đưa tin, hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, 30.000 bạn trẻ đến từ 53 quốc gia đã kết thúc cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu do cộng đoàn Terry tổ chức tại Strasbourg. Thầy Aloa, trưởng cộng đoàn Terry, đã có những nhận định rất tích cực về 5 ngày họp bạn giới trẻ Âu Châu và mời gọi các tham dự viên hãy góp phần như là người Kitô vào công việc xây dựng Âu Châu. Thầy đã chia sẻ với hãng tin Công giáo Đức như sau. Tại Strasbourg, cộng đoàn Âu Châu đã được làm nổi bật cách đặc biệt qua câu hỏi bằng cách nào người Kitô có thể góp phần xây dựng cộng đồng Âu Châu. Thầy Aloa nhấn mạnh tầm quan trọng của cái nhìn vượt qua những ranh giới của Liên hiệp Âu Châu. Trong bài suy niệm năm mới được phát cho các tham dự viên vào chiều ngày 31 tháng 12, thầy Aloa đã nhắc đến con đường tha thứ và hòa giải. Thầy nói, nhờ qua cuộc gặp gỡ của chúng ta tại Strasbourg, thành phố tiêu biểu cho việc hòa giải tại Âu Châu, chúng tôi muốn nói lên lòng biết ơn. Không có sự tha thứ thì sẽ không có tương lai trong đời sống cá nhân, cũng như trong những tương quan giữa các quốc gia. Đôi khi sự tha thứ này xem ra như không thể được, nhưng đây chỉ là những điều tạm thời, chứ không có nghĩa là một sự từ chối vĩnh viễn. Nuôi dưỡng và, khi có thể, nói lên ước muốn tha thứ thì đã là bước đầu tiên tiến đến sự chữa lành. Thầy Aloa mời gọi các bạn trẻ hãy có ý thức sống động hơn rằng tinh thần hòa giải đòi ta phải có sự chia sẻ và sự phân chia công bằng hơn những tài nguyên của đất nước. Kết thúc những phút suy niệm, thầy Aloa xác định rằng tất cả mọi người có thể tham dự vào nền văn minh được xây trên sự tin tưởng, chứ không phải trên sự nghi kỵ. Trong lịch sử, đôi khi chỉ cần có ít người để làm cho cán cân hướng về hòa bình. Khi chúng con trở về quê hương mình, tại đất nước mình, chúng con hãy dấn thân cho công việc của Chúa Kitô và của Phúc Âm Người. Được biết, ngày họp bạn với trẻ Âu Châu sắp tới do Cộng đoàn Teze tổ chức vào dịp cuối năm 2014 và đầu năm mới 2015 sẽ diễn ra tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Czech, một thành phố có 1.25 triệu dân. Tin giáo phận phát diệm Việt Nam. Khởi điểm của việc thăng tiến hôn nhân gia đình tại phát diệm. Sáng ngày 28 tháng 12 vừa qua, tại Cồn Thoi, đã cử hành trọng thể lễ Thánh Gia Thất mừng sớm quan thầy chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình giáo phận phát diệm. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha tổng đại diện, cha trưởng ban mục phụ gia đình giáo phận, ba cha quản hạt cùng các cha tổng linh quyền, giám quyền, linh quyền, hơn 100 cặp song quyền và hơn 100 đơn quyền đã về tham dự. Cha An Tôn Đoàn Minh Hải, chính xứ Cồn Thoi, giám quyền của chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình giáo phận, đã chuẩn bị tích cực cho ngày lễ. Trong phần hội thảo, 11 liên hợp gia gồm Phát Diệm, Cồn Thoi, Hợp Thành, Tân Mỹ, Hòa Lạc, Tôn Đạo, Dục Đức, Thiết Kỷ, Cách Tâm, Như Sơn, Phúc Nhạc đã lần lượt báo cáo tóm tắt sinh hoạt của mình trong quá trình một năm qua, đánh giá mặt mạnh mặt yếu, nhận định những nguyên nhân và bày tỏ nguyện vọng. Trước thánh lễ, cha Tổng Linh Nguyền đã đọc thư email của cha sáng lập, gửi lời trân trọng cảm ơn Đức Cha đã thương yêu các gia đình song quyền và bày tỏ nguồn vui chân thành của Ngài, khi cả đời Ngài chỉ làm một việc là lo cho các gia đình. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha đã kêu gọi các gia đình nhìn vào gương thánh gia để sống hạnh phúc với những cam go thách đố của cuộc đời. Đức Cha cũng đề cập tới 10 điều tâm niệm của chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình, phù hợp với thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi. Anh chị em hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo tin mừng. Ngài nhận xét, nền tảng khiêm nhường và nở hoa năm cánh là biết lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi, xin lỗi, tha lỗi, là những việc làm cụ thể gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đức Cha nhấn mạnh, các gia đình hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng tục hóa. Họ không nhận ra sự sống là món quà quý báu nhất mà Thiên Chúa ban tặng. Phá thai là một tội ác, lựa chọn giới tính là khủng hoảng. Gia đình biết chấp nhận nhau, tôn trọng sự sống Chúa ban tặng, là ý thức về cộng đoàn tình yêu và bảo vệ sự sống, như thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nêu. Cuối thánh lễ, Đức Cha nhắn nhủ thêm đôi lời rằng, nếu được chọn lại, anh chị em phải nhận ra bạn đời của mình chính là quà tặng tốt nhất, và chỉ chọn lại chính quà tặng này mà thôi. Trong lời cảm ơn, anh chị chủ nguyện chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình giáo phận phát diệm đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị cha chung giáo phận, và cảm ơn quý cha đã cùng quan tâm. Anh chị cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi tham gia chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình bằng những tâm tình chân thành. Nhờ ơn Chúa, chúng con đã được tham gia chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình để giữ gìn gia đình bền vững theo mẫu gương thánh gia. Dẫu biết rằng mỗi cặp song quyền chúng con còn nhiều tồn tại sai lỗi yếu đuối, nhưng nhờ chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình như một phương thế Chúa dùng để nhiều gia đình vượt qua được thách đố thời đại giữ được đức tính khiêm nhường, biết lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi và tha lỗi. Biết nói lên sự yếu đuối để được tha thứ và tin yêu nhau hơn trong cuộc sống. Biết thông cảm và lắng nghe, biết quý trọng và hòa giải, không những trong đời sống vợ chồng con cái, mà còn thể hiện bên ngoài cộng đồng xã hội. Qua đó, nhiều gia đình chúng con được bền chặt hơn, niềm vui hạnh phúc gia đình được gia tăng hơn trước. Kính xin Đức Cha, quý cha, tiếp tục cầu nguyện cho chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình, và anh chị em song nguyện chúng con được vững vàng tiến bước trong ơn Chúa và thăng tiến theo đúng linh đạo của chương trình. Tin giáo phận Bà Rịa, Việt Nam. Thánh lễ cung hiến nhà thờ Bình Châu, giáo phận Bà Rịa. Sáng Chủ nhật 29 tháng 12 vừa qua, lễ thánh gia, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa, long trọng cử hành thánh lễ cung hiến nhà thờ Bình Châu, với sự hiện diện của khoảng 30 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, khoảng 5.000 người tham dự là quan khách, ân nhân thần nhân xa gần và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ. Để có niềm vui tạ ơn hôm nay, giáo xứ Bình Châu đã trải qua bao biến cố thăng trầm, để từng trang sử của giáo xứ in đậm dấu ấn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và Thánh Giuse Quan Thầy. Ngày 23 tháng 9 năm 2009, Đức cha Thomas đã chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên. Sau 4 năm 3 tháng xây dựng, giáo xứ đã được rất nhiều người từ muôn phương yêu thương giúp đỡ bằng nhiều cách, nên nay đã có ngôi nhà thờ mới, khang trang bề thế, nhiều công trình và khuôn viên xinh đẹp. Đó là một món quà do tình thương Thiên Chúa ban tặng, qua sự rộng lượng giúp đỡ của quý ân nhân xa gần. Ngôi nhà thờ có 2 tầng. Trong phần thánh hiến bàn thờ, Đức cha Thomas đã đặt xương của 3 vị thánh tử đạo Việt Nam vào bàn thờ. Đó là Thánh Philippe Phan Văn Minh, sinh năm 1815 tại Cái Mương, Vĩnh Long. Linh mục bị xử trảm ngày 3 tháng 7 năm 1853 tại Đình Khao, dưới đời vua Tự Đức. Thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần, sinh năm 1803 tại Sơn Miên, Hà Đông, thầy giảng, bị xử giảo ngày 20 tháng 11 năm 1837 ở Cầu Giấy, dưới đời vua Minh Mạng. Thánh Anne Lê Thị Thành, phụ nữ có chồng, sinh năm 1781 tại Bái Đền, Thanh Hóa, chết rủ tù ngày 12 tháng 7 năm 1841 tại Nam Định. Ngài sinh trong một gia đình công giáo và là mẹ của 6 người con. Ngài bị bắt khi đem thư của các vị thừa sai bị nhốt trong tù và bị bắt. Theo lược sử giáo xứ, vào những năm từ 1939 đến 1942, có 14 gia đình công giáo từ Nam Định, Bùi Chu, được người Pháp mộ vào làm ở sở cao su Bình Ba. Năm 1947, số gia đình công giáo này và một số gia đình khác từ các tỉnh miền Trung, miền Nam đến lập nghiệp. Họ cùng nhau dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ bằng gỗ lợp lá tại khu rừng sau Láng Giăng bây giờ. Sau năm 1975, một số giáo dân cũ trở về lập nghiệp, xây dựng lại họ đạo của mình. Năm 1986, Đức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã quyết định chính thức thành lập giáo họ biệt lập Bình Châu. Ngày 14 tháng 11 năm 2006, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa, đã quyết định nâng giáo họ Bình Châu lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm cha An Tôn Trần Văn Binh làm chánh xứ Tiên Khởi. Đa phần giáo dân Bình Châu làm nghề biển. sống giữa anh em lương dân. Giáo dân quan tâm việc giới thiệu Chúa cho mọi người qua đời sống đức tin và những việc làm thường ngày của mình. Giáo xứ đã xây dựng những căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn, thăm viếng và tặng quà cho các bà con bị thiên tai. Mỗi đầu tháng đều có những buổi tĩnh tâm cho toàn giáo dân trong giáo xứ, nhằm mục đích học hỏi và đào sâu thêm về đức tin. Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa cũng đã thiết lập một cộng đoàn nữ tu tại đây, cùng góp phần giáo dục các lớp mầm non, các lớp giáo lý và một số công tác mục vụ khác. Hiện nay giáo xứ Bình Châu có 3.000 giáo dân và là giáo xứ truyền giáo. Nhà thờ tọa lạc trên tuyến quốc lộ 55, gần khu du lịch sinh thái, suối nước nóng Bình Châu và biển Hồ Cốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, bàn về sự tiếp nối giữa hai vị giáo hoàng Francisco và Benedicto thứ 16 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm nay là năm ta có hai vị giáo hoàng, và nó kết thúc với hình ảnh hai vị giáo hoàng gặp mặt nhau. Thực vậy, ngày 23 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco tới thăm Đức Thánh Cha Hưu Trí Benedicto 16 và mời ngài dự bữa ăn trưa. Bởi thế, ngày 27 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Hưu Trí đã tới nhà Thánh Marta dự bữa cơm trưa cho Đức Thánh Cha Francisco khoản đãi. Bộ trưởng Ngoại giao thuộc Phủ Quốc vụ Khanh là Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti và lượng giáo viên Phủ Quốc vụ Khanh là Đức Tổng Giám mục Peter Pian Wells cũng dự buổi ăn trưa với hai vị giáo hoàng và hai thư ký riêng của các vị. Điều cũng đáng lưu ý là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha Benedicto không được loan báo trên kênh thông tin thông thường, tức qua cuộc họp báo với các hãng thông tấn và văn phòng báo chí tòa thánh, mà là qua đài phát thanh Vatican. Đây là cách thông tin những biến cố mà Vatican không muốn chúng nổi bật lắm. Với các đặc sủng và cung cách giao tiếp rất tự nhiên đối với đám đông của ngài, Đức Thánh Cha Francisco là viên đá góp tường đối với chiến thuật truyền thông mới này. Có điều đáng ngại là người ta quá chú ý tới các điều bộ và cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco, đến nỗi ít chú ý tới lời ngài nói. Đức Thánh Cha Francisco không đi ngược lại truyền thống của giáo hội. Việc làm và cam kết của ngài bắt nguồn từ việc làm và cam kết lâu dài của các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Các cải cách mà Đức Thánh Cha Francisco đang thực hiện kể từ khi được bầu làm giáo hoàng vốn đã được khởi sự dưới triều giáo hoàng trước. Và lời lẽ của Đức Thánh Cha Francisco dù sao cũng rất liên tục với truyền thống của giáo hội như chính ngài nhiều lần nhấn mạnh. Từ Rio de Janeiro, giữa ngày giới trẻ thế giới về, và khi trả lời một câu hỏi, Đức Thánh Cha Francisco giải thích tại sao, trong cuộc viếng thăm Brazil, ngài không nói tới các thay đổi trong xã hội, phá thai, hôn nhân đồng tính. Ngài nói, giáo hội đã nói về những vấn đề ấy cách rõ ràng rồi, không cần phải trở lại nó nữa, cũng như tôi không nói tới lừa đảo, gian dối hay các vấn đề khác mà giáo huấn giáo hội đã nói rõ. Không cần nói về nó nữa, nhưng đúng hơn, nên nói tới các điều tích cực có thể mở đường cho giới trẻ. Há không đúng sao? Vả lại, giới trẻ hoàn toàn biết rõ đâu là chủ trương của giáo hội. Khi được hỏi về chủ trương của ngài, Đức Thánh Cha Francisco trả lời, đó là chủ trương của giáo hội. Vì tôi là một người con của giáo hội. Sau này, trong cuộc phỏng vấn của tờ La Civiltà Cattolica, Đức Thánh Cha Francisco giải thích cặn kẽ hơn lý do tại sao ngài không nói tới các chủ đề trên. Ngài bảo, giáo hội không thể chỉ nhấn mạnh tới các vấn đề liên hệ tới phá thai, hôn nhân đồng tính và việc sử dụng các phương pháp ngừa thai. Khi nói tới các vấn đề này, ta phải nói về chúng trong ngữ cảnh của chúng. Ngài nói tiếp, thừa tác mục vụ của giáo hội không thể bị ám ảnh với việc truyền lan vài điểm tín lý rời rạc để được áp đặt. Việc công bố theo phong thái truyền giáo chỉ nên chú mục vào những điểm chủ yếu, những điều thật cần thiết. Đây cũng là những điều làm người ta say mê và bị lôi cuốn nhiều hơn, những điều làm trái tim họ bừng nóng, như đối với các môn đệ trên đường Emmaus. Các đề xuất của tin mừng phải đơn giản hơn, sâu sắc hơn và tỏa sáng hơn. Các hậu quả luân lý phát sinh từ các đề xuất này. Lời lẽ trên của Đức Thánh Cha Francisco quả là những vang vọng lời lẽ của vị tiền nhiệm là Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Ngày 9 tháng 11 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto tiếp các giám mục Thụy Sĩ tới thăm Vatican. Ngài ứng khẩu vì cho hay không có thì giờ soạn bài nói sẵn, nhưng nhấn, Ngài không muốn nói tới những chuyện vụn vặt, mà là những chủ đề lớn. Ngài nói, còn nhớ trong các thập niên 1980 và 1990, lúc tôi hay đi thăm Đức, người ta thường yêu cầu được phỏng vấn tôi. Trong các cuộc phỏng vấn này, tôi luôn biết trước các câu hỏi. Các câu hỏi này liên quan tới việc phong chức cho nữ giới, ngừa thai và nhiều vấn đề khác luôn được người ta nêu ra. Nếu ta bị kéo vào những cuộc tranh luận loại này, thì giáo hội đã bị đồng hóa với một số điều răn hay lệnh cấm rồi. Ta tạo cho người khác cảm tưởng ta chỉ là những nhà đạo đức học với một mớ xác tín khá lỗi thời, không một chút dấu chỉ nào cho thấy nét cao cả thật sự của đức tin. Bởi thế, tôi cho rằng điều chủ yếu là luôn luôn làm nổi bật nét cao cả của đức tin ta, một cam kết mà ta không được để cho tình thế trên làm ta sao lãng. Rồi Đức Thánh Cha Benedicto XVI nói thêm, trong giáo hội, định chế không phải chỉ là cơ cấu bề ngoài, còn tin mừng thì hoàn toàn có tính tâm linh. Thật ra, tin mừng và định chế là hai điều không thể tách biệt nhau được, vì tin mừng có một thân xác. Chúa có một thân xác trong thời gian của ta. Thành thử, các vấn đề thoạt nhìn xem ra chỉ có tính định chế, thực sự đều có tính thần học và tính trung tâm, vì nó đều là vấn đề thể hiện hóa và cụ thể hóa tin mừng trong thời đại ta. Chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco đã đọc lại các lời lẽ trên khi có những tin tức nói về việc cải tổ giáo triều Roma. Chủ trương mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco và nền thần học của Đức Thánh Cha Benedicto kết hợp lại sẽ giúp giáo hội thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Hai tâm hồn này không thể tách biệt nhau. Điều này được chứng minh rõ qua việc Đức Thánh Cha Francisco liên tục tìm gặp Đức Thánh Cha Benedicto. Một tìm gặp nói lên tính liên tục và tình huynh đệ giữa hai vị giáo hoàng. Nói như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, người tiền nhiệm của cả hai vị, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha Benedicto, đang là hai lá phổi của nhiệm thể giáo hội, rất nhịp nhàng hít thở sự sống Thiên Chúa cho nhiệm thể này. Người ta có thể cho rằng nhu cầu chứng tỏ tính liên tục nói trên là một phần trong chiến thuật truyền thông, nhằm tránh được các chỉ trích đối với triều giáo hoàng Francisco, nhất là vì triều giáo hoàng này bị nhiều người cho là thiếu tính định chế. Rất có thể như thế, dù sao, năm mới với hai vị giáo hoàng này chắc chắn sẽ cho thấy tín lý của giáo hội không có gì thay đổi. Phần Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đang duyệt lại cuộc cách mạng của Ngài, một cuộc cách mạng không hẳn cắt đứt với quá khứ như giới truyền thông thế tục vốn nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, bàn về sự tiếp nối giữa hai vị giáo hoàng Francisco và Benedicto XVI do Phụ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Án tử hình. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Buổi sáng ngày 13 tháng 7 năm 1955, một người phụ nữ tên là Ruth Ellis đã bị treo cổ tại nhà tù Holloway, Anh Quốc. Chỉ có mang với một người thanh niên, nhưng người thanh niên này muốn chấm dứt quan hệ với chị. Trong một cuộc cãi vã, người thanh niên đã đá vào bụng chị, khiến chị bị sảy thai. Điên tiết vì bị hành hung, người đàn bà đã dùng súng hạ sát người thanh niên. Thay vì nhìn nhận trách nhiệm của người thanh niên để giảm khinh cho người phụ nữ, tòa đã tuyên án tử hình chị vì tội giết người. Vụ án đã làm dậy lên sự phẫn nộ của công chúng. Nhiều cuộc biểu tình và những đêm canh thức đã diễn ra trước nhà tù để phản đối bản án. Vụ án đã được giới truyền thông theo dõi và truyền đi khắp thế giới. Những trường hợp như trên đã đẩy mạnh phong trào tranh đấu, đòi hủy bỏ án tử hình tại Anh Quốc. Kết quả là năm 1965, tức 10 năm sau khi xảy ra vụ án của cô Ruth Ellis trên đây, án tử hình đã được hủy bỏ tại Anh Quốc. Được biết vào giữa thập niên 90, đã có trên 50 quốc gia trên thế giới hủy bỏ án tử hình. 15 nước khác chỉ tuyên án tử hình cho những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng như tội phạm chiến tranh chẳng hạn. Và 27 nước khác tuy vẫn duy trì án tử hình, nhưng trong hơn 10 năm qua không hề thi hành bản án tử hình nào. Năm 1999, một trường hợp xảy ra tại Cộng hòa Trinidad thuộc đảo Caribe đã thu hút sự chú ý của thế giới. 9 người buôn bán ma túy đã bị kết án treo cổ vì tội sát nhân. Nhưng hội đồng Privy tại London, Anh Quốc đã can thiệp để cứu họ khỏi bị xử tử. Tuy nhiên, Cộng hòa Trinidad nhấn mạnh rằng Anh Quốc đã đánh mất những giá trị mà chính mình đã từng áp đặt lên các nước trong khối thịnh vượng chung. Theo những giá trị này, hình phạt phải tương xứng với tội phạm. Hình phạt cần phải tương xứng với tội phạm. Có những tội mà chỉ có án tử hình mới tương xứng. Đây là luận cứ được những người bên vực cho án tử hình đưa ra. Người ta nói rằng một số tội ác đáng phải lãnh án tử hình, và những tội ác sẽ không được trừng trị một cách thích đáng nếu án tử hình không được thi hành. Khi phạm những hành động tội ác như thế, những kẻ tội phạm đã tự chọn cho mình hình phạt là án tử hình. Tác giả Philip Hope Wallace kể lại một trường hợp như sau. Một thiếu nữ đưa mẹ đến một nơi nghỉ mát tại Âu Châu. Một ngày nọ, sau cơm trưa, cô đi dạo phố một mình. Cô đã bị bắt cóc, hãm hiếp và hành hung cho đến chết. Thiếu nữ này là một người quen biết của tác giả Wallace. Khi hay tin, mặc dù chống lại việc áp dụng án tử hình trong mọi trường hợp, ông Wallace lại cho rằng chỉ có án tử hình mới có thể cân xứng với tội ác của kẻ đã hãm hại người thiếu nữ này. Những người biện hộ cho án tử hình thường nại đến một ý niệm rất quen thuộc trong quan hệ giữa người với người. Đó là ý niệm của sự trừng phạt và khen thưởng. Đây là đòi hỏi của công lý. người có công thì được thưởng, kẻ có tội phải bị trừng phạt cân xứng với tội mình. Có những tội ác mà chỉ có án tử hình mới có thể tương xứng. Tương quan của một con người với xã hội cần phải được hiểu dựa trên ý niệm thưởng phạt này. Theo một số tác giả, khi trở thành thành viên của xã hội, con người đi vào một khế ước xã hội, theo đó họ phải từ bỏ một số quyền tự nhiên. Luật lệ của xã hội cần phải đi đôi với những biện pháp trừng phạt phù hợp với tội ác. Và trong các tội ác, thì tội sát nhân là tội nặng nhất. Nếu bạn cướp lấy sự sống của một người khác, thì bạn đương nhiên khước từ quyền được tham dự vào xã hội. Và như vậy, án tù chung thân thôi chưa đủ. Những người biện hộ cho án tử hình thường dựa vào một số thống kê liên quan đến hậu quả của án tử hình. Chẳng hạn tại Hoa Kỳ, từ năm 1932 đến năm 1970, nhất là trong thập niên 60, khi án tử hình giảm, thì tội sát nhân lại gia tăng. Theo một số tác giả, điều này có nghĩa là án tử hình có một giá trị ngâm đe rất cao. Tác giả Jeremy Bentham tin rằng việc treo cổ cần phải diễn ra nơi công cộng để cho tất cả mọi người thấy, và như vậy sự sợ hãi mới có thể tác động trong tâm hồn họ. Vào cuối thế kỷ thứ 19, triết gia John Stuart Mill đề nghị xử tử tất cả những ai phạm tội sát nhân. Ông nói rằng, tử hình là phương thức ít tàn bạo nhất để xóa bỏ tội ác. Ông còn cho rằng tử hình là hình phạt nhân đạo dành cho kẻ sát nhân, bởi vì tù chung thân là hình phạt tàn ác đối với tội nhân hơn cả cái chết, bởi vì nó đặt con người vào tình trạng cô đơn triền miên. Những người biện hộ cho án tử hình còn nại đến dư luận của số đông. Chẳng hạn, những cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ từ năm 1962 cho thấy rằng đa số dân chúng ủng hộ việc tái lập án tử hình. Ngoài ra, lý chứng mạnh nhất để duy trì án tử hình chính là sự thất bại của án chung thân. Sau một thời gian thọ án, nhờ hạnh kiểm tốt, một số tù chung thân có thể được cải án và trả tự do. Tuy nhiên, không gì bảo đảm rằng những kẻ đã từng giết người sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Biết bao nhiêu tù nhân chung thân đã giết các quản giáo trong khi ở tù, và những kẻ trốn thoát khỏi tù đã lao mình vào những vụ giết người khác. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã bị mưu sát bởi Ali Akbar, kẻ đã từng bị tù chung thân trong một nhà tù bên Thổ Nhĩ Kỳ vì tội sát nhân. Laron Williams, sau khi trốn thoát khỏi một nhà tù tại Memphis, Hoa Kỳ, đã phạm thêm một tội sát nhân khác. Jack Henry Abbott bị tù chung thân vì can tội giết người, sau khi được tha, đã phạm thêm một tội sát nhân nữa. Joseph Bowen bị kết án chung thân năm 1971 vì tội hạ sát một cảnh sát viên. Năm 1975 lại can tội hạ sát một quản giáo và viên phụ tá của ông. Joseph Bowen đã cười cợt khi nghe tòa tuyên án anh thêm hai lần chung thân nữa. Ngày 29 tháng 10 năm 1981, ông lãnh đạo một nhóm tù nhân bắt cóc 38 người làm con tin. Tác giả Robert Berger, khi đăng cử những thí dụ trên đây, cho rằng án tù chung thân không có nghĩa là tù suốt đời, và như vậy không hoàn toàn bảo vệ được xã hội. Những người biện hộ cho án tử hình nhìn nhận rằng con số những người tái phạm tội sát nhân không đáng kể, nhưng nguy cơ của những vụ tái phạm lại rất lớn. Trên đây là những luận cứ thường được đưa ra để biện hộ cho việc duy trì án tử hình. Những người chống lại án tử hình thì cho rằng đây là một hành động tàn nhẫn, vô nhân đạo, hạ phẩm giá con người và xúc phạm đến quyền sống. Lần tới chúng tôi sẽ trình bày luận cứ của những người chống lại án tử hình. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay sự sáng chiếu rọi trên chúng ta vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Tư tưởng xoay quanh hai chủ đề, ánh sáng và chúng ta. Chúa giáng trần đã mang lại ánh sáng cho chúng ta. Ánh sáng được hiểu theo nghĩa là chân lý và tình yêu. Chúng ta có nghĩa là những người đón nhận Chúa Kitô, những Kitô hữu, tức là hội thánh. Hội thánh có sứ mạng mang ánh sáng Chúa Kitô đến hết mọi miền trên thế giới, cho dù gặp phải nhiều khó khăn chống đối. Ngày hôm nay, ánh sáng đã chiếu tỏa trên chúng ta, bởi vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Ánh sáng bừng lên từ hang Bethlehem đã chiếu tỏa trên chúng ta. Kinh Thánh và Phụng vụ không nói đến ánh sáng tự nhiên, nhưng là một thứ ánh sáng khác, một cách nào đó đã nhắm tới và chiếu đến chúng ta. Chúng ta đây là hội thánh, đại gia đình của những kẻ tin Chúa Kitô, những kẻ đã đợi chờ ngóng trông cuộc giáng sinh mới của Đấng Cứu Thế. Và hôm nay, chúng ta cử hành trong nhiệm tích biến cố luôn mang tính cách thích thời. Vào lúc đầu, chung quanh máng cỏ Bethlehem, cái chúng ta đó xem ra còn vô hình trước con mắt của người đời. Như tin mừng Thánh Luca kể lại, nó chỉ mới bao gồm ngoài mẹ Maria và Thánh Giuse, một vài mục đồng đến hang đá do thiên sứ báo tin. Ánh sáng của đêm Giáng sinh tiên khởi ví như một ngọn lửa thắp lên giữa đêm tối. Khắp chung quanh tất cả đều tối om, đang khi ở trong hang đá chiếu lên ánh sáng đích thực, chiếu soi mọi nhân sinh. Thế nhưng tất cả mọi sự diễn ra cách đơn sơ kín đáo, học theo thể cách mà Thiên Chúa hành động trong lịch sử cứu độ. Chúa ưa thắp lên những ngọn đèn hạn hẹp, để rồi chiếu tỏa rộng rãi. Chân lý cũng như tình yêu là nội dung của nó, được thắp lên ở nơi nào mà ánh sáng được tiếp nhận, rồi được lan tỏa với những vòng đồng tâm, tựa hồ nhờ sự tiếp xúc trong các con tim và trí tuệ của những ai tự nguyện mở ra cho ánh sáng, rồi đến lượt trở nên nguồn ánh sáng. Đó là lịch sử của hội thánh, khởi đầu chặng đường của mình từ hang nghèo nàn tại Bethlehem và trải qua các thế kỷ trở nên đoàn dân và nguồn ánh sáng cho nhân loại. Cả ngày hôm nay, qua những người đi gặp hài nhi, Thiên Chúa vẫn còn thắp lên những ngọn lửa giữa đêm tối của thế giới để kêu gọi loài người hãy nhận biết nơi Đức Giêsu như là dấu chỉ của sự hiện diện cứu độ và giải thoát, và mở rộng cái chúng ta của các tín đồ Chúa Kitô ra khắp toàn thể nhân loại. Ở đâu có một chúng ta tiếp đón tình yêu Thiên Chúa, thì tại đấy rạng chiếu ánh sáng của Chúa Kitô, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hội thánh cũng như mẹ Maria cống hiến cho thế giới quý tử là Chúa Giêsu, kẻ mà mẹ đã lãnh nhận như món quà, kẻ đã đến để giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi. Cũng như mẹ Maria, hội thánh không sợ hãi, bởi vì hài nhi đó là sức mạnh của mình. Nhưng hội thánh không giữ lại hài nhi cho riêng mình, Hội Thánh cống hiến người cho bất cứ ai đang thành tâm tìm kiếm, cho những kẻ khiêm tốn trên mặt đất, cho những kẻ sầu muộn, cho những nạn nhân của bạo lực, cho những kẻ đang khao khát hòa bình. Kể cả vào thời nay, theo cung cách của tinh thần san sẻ và trung thành với con người, Hội Thánh nói với gia đình nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nhưng trước đó là cuộc khủng hoảng luân lý với những lời của các mục đồng: nào ta hãy đi về Bethlehem, ở đó chúng ta sẽ tìm thấy niềm hy vọng. Cái chúng ta của Hội Thánh sinh sống tại nơi mà Chúa Giêsu đã sinh ra, tại thánh địa, để mời gọi dân cư ở đó hãy khước từ mọi thứ luận lý của bạo lực và tà thù, và hãy dấn thân cách nhiệt thành và quảng đại vào con đường chung sống hòa bình. Hội Thánh nhắc nhở cho hết mọi người rằng họ được kêu gọi đến hy vọng, bất chấp những hoàn cảnh tang thương, những thử thách và khó khăn đang tiếp tục đè nặng. Trung thành với sứ mạng của Đấng sáng lập, Hội Thánh liên đới với những nạn nhân thiên tai và nghèo đói, ngay cả trong các xã hội trù phú. Đứng trước cảnh ra đi của biết bao nhiêu người lìa bỏ quê hương và bị thúc bách do cảnh nghèo đói, bất bao dung hoặc sự suy sụp môi trường, Hội Thánh là một sự hiện diện kêu gọi sự đón tiếp. Tắt một lời, Hội Thánh loan báo khắp nơi tin mừng Chúa Kitô, bất chấp những sự bách hại, những kỳ thị, những tấn công hoặc lãnh đạm, đôi khi kèm theo thù nghịch. Những hoàn cảnh giúp cho Hội Thánh chia sẻ thân phận của Thầy và Chúa của mình. Anh chị em thân mến, thật là một hồng ân trọng đại được tham dự vào cuộc hiệp thông dành cho hết mọi người. Đó là sự hiệp thông của ba ngôi chí thánh. Từ đó xuất phát Giê-xu, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giống như các mục đồng Bethlehem, chúng ta hãy trầm trồ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của tình thương và ánh sáng này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người trẻ tuổi phá sản, khát nước, tìm nước uống. Đến nhà một vị thí chủ, anh ta nhìn thấy hai mắt lão thí chủ lõm sâu, đoán định lão ta là một người mù. Uống nước xong, anh ta phát hiện có một số tiền để ở dưới gối. Anh ta liền lấy số tiền ấy, bỏ vào người và định quay đi. Lúc này, người thí chủ nói, ở trong ngăn kéo có mấy quả táo, người cầm lấy đi đường để mà ăn. Người trẻ tuổi nghe vậy, ngạc nhiên quay lại hỏi, lão thí chủ, lão tín nhiệm tôi như thế, lẽ nào lão không sợ tôi là người xấu sao? Lão thí chủ cười nói, anh bạn trẻ tuổi, đối với sự tốt xấu của người khác, không được tùy tiện vọng đoán. Nhưng giả định họ là một người xấu, thì dù xấu đến mấy cũng không đến nỗi, không có thuốc chữa.
Chàng trai trẻ tuổi thật sự xúc động trước những lời nói của lão thí chủ. Anh ta đặt lại những đồng tiền ấy xuống gối, tạm biệt lão thí chủ, quyết định trở về lại trong thành, bắt đầu làm lại từ đầu. Do anh ta rất tín nhiệm đối với bạn bè, đồng nghiệp, nên anh ta không chỉ chiếm được tình cảm của mọi người, mà còn tạo mối quan hệ rộng rãi, sau đó trở thành một người nổi tiếng trong giới làm ăn. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, có thể chúng ta khó có những cơ hội lớn để giúp đỡ một ai đó, nhưng những cơ hội nhỏ thì xuất hiện ở quanh ta mỗi ngày. Nó có thể là một cử chỉ nhân ái rất khiêm tốn, nhỏ nhặt, một lời nói tử tế, nhưng tất cả đều không bao giờ lãng phí vì chúng có thể làm thay đổi hay tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Và cách cư xử mà ai trong chúng ta cũng muốn lãnh nhận nơi người khác, đó là sự tin tưởng, sự tín nhiệm của họ dành cho mình. Vì điều đó như sự thừa nhận giá trị bản thân của mình trong cái nhìn của người khác. Lão thí chủ đã thay đổi cách cư xử của chàng thanh niên bằng cách nhìn của mình, và anh ta đã trở thành người giống như cái cách mà lão thí chủ đã đối xử với anh ta. Lão thí chủ không nghĩ anh ta là một kẻ không thật thà, là tên trộm vặt, và sự tín nhiệm không hề có một chút đề phòng của lão thí chủ, giống như một cái gương để chàng trẻ tuổi soi thấy những cái xấu ở trong lòng mình. Tâm hồn của anh ta đã bị một cơn chấn động mà trước đây chưa bao giờ có. Đó là, người khác tin ta là người tốt như vậy, ta vì sao phải làm chuyện xấu? Và tấm lòng nhân ái của lão thí chủ đã mang lại cho ông một sự đền đáp xứng đáng. Giữa cuộc sống mà sự giả dối luôn ẩn nấp trong mọi suy nghĩ, mọi hành động của con người, thì quả thật, chúng ta rất khó lòng tín nhiệm hay tin tưởng người khác một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta hãy mạnh dạn cho đi niềm tin, rồi chúng ta sẽ được nhận lại. Sớm hay muộn gì, niềm tin thể hiện trong từng suy nghĩ, hành động, lời nói, ý tưởng của chúng ta dành cho người khác sẽ quay lại với chúng ta với một độ chính xác không ngờ. Con người, dù yếu đuối xấu xa đến thế nào, thì chúng ta cũng không nên đặt dấu chấm hết về niềm tin của chúng ta đối với họ, vì trong mỗi con người, ai cũng tồn tại một thiên lương. Chỉ cần được đánh động, được khơi nguồn, thì điểm sáng trong lương tâm của họ sẽ bừng dậy. Chúa Giê-xu là đấng đã không hề mệt mỏi trong việc đặt niềm tin vào con người trần gian, cho dù chúng ta có yếu đuối, sa ngã bao nhiêu lần đi nữa. Cho dù mọi người kết án và đề nghị ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng Chúa Giê-xu vẫn tin tưởng vào sự hoàn lương của bà khi Ngài nhắn nhủ rằng, chỉ hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu vẫn tín nhiệm vào cái tính thiện trong tâm hồn của Gia-kêu khi Ngài chủ động đề nghị đến dùng cơm tại nhà ông ta, cho dù trong cái nhìn của cả xã hội lúc bấy giờ, Gia-kêu là một kẻ tội lỗi, là một thành phần bị loại bỏ. Với một Phêrô tràn đầy yếu đuối và từng ba lần chối bỏ Ngài trong cơn nguy khốn, chắc chắn đối với chúng ta không thể nào sử dụng và tin tưởng một kẻ đã ba lần phản bội mình. Thế nhưng, Chúa Giê-xu vẫn tín nhiệm, giao cho ông ta một trọng trách lãnh đạo giáo hội, dẫn dắt đàn chiên của Chúa. Và rõ ràng, niềm tin của Chúa đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng ta không thể tin mà không yêu. Sự tin tưởng lớn lao của Thiên Chúa đã nói lên tình yêu bao la của Người dành cho thân phận yếu đuối của con người. tình yêu chính là chìa khóa để giải mã những vấn đề mà chúng ta tưởng chừng như không thể thực hiện được. Chúng ta sẽ tin tưởng được anh em của mình nếu chúng ta thật sự yêu thương họ. Lạy Chúa, cho dù chúng con bao phen sa ngã và phạm tội, Chúa vẫn tin tưởng vào sự ăn năn thống hối của chúng con và luôn chờ đợi sự hoán cải của chúng con trong yêu thương và hy vọng. Chúng con vô vàn cảm tạ sự tin tưởng, tín nhiệm của Ngài, vì đó là động lực giúp chúng con đứng lên và trở về sau mỗi lần vấp ngã. Xin cho chúng con cũng biết đối xử với những người anh em như Chúa đã đối xử với chúng con, để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn vì niềm tin vẫn còn tồn tại giữa những con người với nhau. Amen.
Giã từ cuộc đời tối tăm, mong chờ tình ai viếng thăm, an bình lệ rơi trên má.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2014 tràn đầy muôn ơn lành của Thiên Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.